đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài lan tỏa lối sống xanh. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên 12 tháng 6 1945, 12 tháng 6 năm 2025, sáng ngày 10 tháng 6, lãnh đạo thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thị xã, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thị xã đã tham gia lễ dân hương đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Dẫn đầu đoàn thị xã Đông Hòa có các đồng chí Lê Văn Thìn, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Nguyễn Phi Hổ, phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, Nguyễn Lê Vi Phúc, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Tổ quốc ghi công với lòng biết ơn vô hạn, lãnh đạo thị xã Đông Hòa và các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vì hạnh phúc nhân dân. Sau đó, đoàn thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ. Chiều ngày 9 tháng 6, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị công bố, công khai và bàn giao hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía đông đường Hùng Vương, phường Hòa Hiệp Trung. Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía đông đường Hùng Vương có quy mô diện tích 182,9 ha, phía đông giáp biển, phía tây giáp quốc lộ 29, phía nam giáp đường quy hoạch, phía bắc giáp khu đô thị, dịch vụ ven biển thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên. Là khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên với các chức năng khu đất ở, đất hỗn hợp, dịch vụ công cộng, cung cấp quỹ nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực. Đây là khu đô thị định hướng phát triển đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại 4, đồng bộ và kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu chức năng dịch vụ, đô thị chất lượng cao, tạo điểm nhấn và kiến trúc cảnh quan phía đông thị xã Đông Hòa. Việc công bố công khai quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía đông đường Hùng Vương, phường Hòa Hiệp Trung nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa dự kiến giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Qua đó, nhằm chỉnh trang quy hoạch, sắp xếp ổn định khu dân cư hiện hữu, tạo ra một quỹ đất phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị tại khu quy hoạch ngày càng khang trang, văn minh và tiện nghi, tạo điều kiện sống cho dân cư trong khu vực được tốt hơn và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Hòa cho biết, đến thời điểm này, thị xã Đông Hòa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 44 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Trong đó có 9 hộ nghèo và 35 hộ cận nghèo, xây mới 38 nhà và sửa chữa 6 nhà. Đạt được kết quả này, ngoài kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng trên hộ gia đình xây dựng nhà ở mới và 30 triệu đồng trên hộ gia đình sửa chữa nhà ở theo quy định, thị xã Đông Hòa đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, các đoàn thể, tầng lớp nhân dân trong thị xã cùng đồng hành, chung sức hỗ trợ, đóng góp kinh phí để thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho người dân trên bàn thị xã. Huy động lực lượng là cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên hỗ trợ các gia đình tháo dỡ nhà ở tạm bợ, dột nát nhằm đảm bảo điều kiện mặt bằng để thi công xây dựng sửa chữa nhà ở. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương, cử cán bộ đến từng hộ gia đình để trực tiếp hướng dẫn các hộ kê khai giấy đăng ký quyền sử dụng đất và giúp các hộ hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và đất đai để người dân yên tâm xây dựng nhà. Nhờ vậy mà thị xã Đông Hòa là một trong 4 địa phương trong tỉnh về đích xóa nhà ở tạm, nhà dột nát năm 2025 trước thời hạn. Chiều ngày 9 tháng 6, Hội khuyến học xã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Hòa Tân Đông tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2025. Tại đây, lãnh đạo xã Hòa Tân Đông và Hội khuyến học xã đã biểu dương và chúc mừng sự nỗ lực học tập, rèn luyện của các học sinh sinh viên tiêu biểu trên địa bàn xã, đồng thời mong rằng các em tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không ngừng sáng tạo, vượt khó vươn lên, sống có lý tưởng để trở thành những người có sức khỏe tốt, có bản lĩnh, trí tuệ, kỹ năng, thích ứng với môi trường xã hội, môi trường làm việc trong cuộc sống. Dịp này, lãnh đạo xã Hòa Tân Đông, Hội khuyến học và Đoàn Thanh niên xã đã tuyên dương, khen thưởng cho 12 sinh viên, 122 học sinh trung học phổ thông và 2 học sinh trung học cơ sở có thành tích xuất sắc, học sinh giỏi, đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và thị xã trong năm học 2024-2025. Tổng kinh phí khen thưởng trong đợt này hơn 45 triệu đồng được trích từ Quỹ khuyến học xã Hòa Tân Đông. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trung bình mỗi ngày trên thế giới có 1,6 triệu người bị bệnh do thực phẩm không an toàn. Thực phẩm không an toàn là nguyên nhân gây nên 200 bệnh lý khác nhau. Mới đây, Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa tiếp nhận 7 bệnh nhân bị nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như đau bụng dữ dội, nôn, tiêu chảy, v.v. Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm này. Những vụ ngộ độc thực phẩm được phát hiện chỉ là bề nổi của tảng băng. Thực phẩm không an toàn còn tác động âm thầm vào sức khỏe của con người đến khi ung thư, suy gan, suy thận thì mới biết. Mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, nhưng tình hình thực phẩm không an toàn vẫn xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mọi người cần áp dụng khoa học để có được thực phẩm an toàn. Trước hết, người sản xuất, chế biến phải có kiến thức khoa học về chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm, không vì lợi ích cá nhân, chạy theo lợi nhuận để tạo ra những sản phẩm mất an toàn. Người tiêu dùng cần có hiểu biết về cách nhận biết thực phẩm không an toàn và không sử dụng thực phẩm không đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền Thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz.
Bình minh đầu tiên ngắm hoàng hôn trên biển, ai một lần dừng chân ghé bãi tiên, thạch bi sơn hùng thiêng đến cực đông mũi điện, tàu không sỡ oai hùng huyền thoại trên biển, cho vùng dô xanh thẳm tân chân trời bình yên. Vọng xa với biển, tình biển đậm đà, tình biển mặn mà như tình người sâu thẳm bao la, biển gì sao thiết tha, sóng êm ru lời hát, dù đi xa tình quê hương giao già, ai đã đến Đông Hòa nghe cất lời ca câu bài trời mát ngọt, anh có về Đông Hòa quê em, nơi nước non hữu tình sông dài đồng ruộng thênh thang, cho nhắn gửi vô vàn yêu thương nơi biển sâu ân tình Đông Hòa quê.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Lan tỏa lối sống xanh. Thưa quý thính giả, trước thực trạng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, mỗi hành động nhỏ của người dân nếu được duy trì và lan tỏa đều góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Thực tế, tại phường Hoài Trung cho thấy, thông qua dự án phát triển năng lực của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ và bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu, nhiều thay đổi đã diễn ra một cách âm thầm nhưng rõ nét, từng bước hình thành thói quen sống xanh, văn minh trong cộng đồng. Dự án phát triển năng lực của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ về bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu do chính phủ Australia tài trợ được Tổ chức Nhân dân Australia vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại tại Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện từ cuối năm 2024 đến hết năm 2027 tại phường Hoài Trung với trọng tâm là chương trình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Từ khi bắt đầu triển khai đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động dự án. Với sự quan tâm, tạo điều kiện từ chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của người dân, nhiều hoạt động đã được triển khai bài bản. Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trần Thị Binh, ba khóa tập huấn chuyên đề đã được tổ chức, cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng cho cán bộ hội cơ sở và người dân về phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh IMO. Đặc biệt, việc thành lập tổ giám sát cộng đồng giúp tăng cường vai trò giám sát, nhắc nhở và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thay đổi hành vi. Chúng tôi xác định muốn thay đổi thực chất phải bắt đầu từ nhận thức và hành động của mỗi người dân. Song song với đó, dự án đã tổ chức truyền thông sống xanh, hành động ngay kết hợp với triển lãm ảnh sinh động tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các công cụ hỗ trợ thực hành lối sống xanh như 33 thùng rác 2 ngăn, 20 thùng ủ compost cho người dân địa phương, 10 ngôi nhà xanh đặt ở nơi công cộng đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Ngoài ra, dự án còn lắp đặt 12 đèn năng lượng mặt trời tại những đoạn đường chưa có điện lưới, giúp người dân đi lại an toàn vào ban đêm, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cuộc sống hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Mai ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hoài Trung không giấu được niềm vui khi thấy mình có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng những việc đơn giản như phân loại rác tại nhà, tận dụng rác hữu cơ ủ phân bón, gom rác tái chế đem bỏ vào ngôi nhà xanh. Chị Mai phấn khởi cho biết, trước đây gia đình chị chỉ có một thùng rác, các loại rác đều cho hết vào đấy, rồi xe thu gom. Nhưng từ khi tham gia dự án, biết cách phân loại rác, tận dụng rác hữu cơ để ủ phân, chăm rau sạch, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn hẳn. Lúc đầu, gia đình chị cũng như nhiều gia đình khác chưa quen với việc phân loại từng loại rác, nhưng giờ quen rồi, cả gia đình ai cũng ý thức giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng chỗ. Nhờ có thùng ủ compost, chúng tôi không phải mua phân hóa học mà rau trồng cũng tươi tốt hơn. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trần Thị Binh cho biết, từ những chuyển biến tích cực này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kỳ vọng dự án sẽ tiếp tục tạo nền tảng để tăng cường năng lực cho tổ chức hội trong vai trò kết nối, hướng dẫn phụ nữ và cộng đồng cùng thực hiện các giải pháp xử lý rác thải, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thiết bị hay tập huấn kỹ thuật, dự án còn tạo nên sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa các bên, góp phần hình thành nếp sống văn minh, đô thị. Bà Nguyễn Thị Ngọc Son, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hoài Trung chia sẻ, khi được chọn là địa bàn triển khai dự án, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Đây không chỉ là một chương trình môi trường mà còn là cơ hội để nâng cao ý thức người dân, địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nếp sống văn minh. Công tác phối hợp giữa hội phụ nữ, chính quyền địa phương và người dân được xem là yếu tố then chốt tạo nên thành công bước đầu của dự án. Đặc biệt, lực lượng nữ đóng vai trò nòng cốt không chỉ trong việc vận động mà còn là người thực hành và lan tỏa những thay đổi tích cực trong gia đình và khu phố. Bà Hoàng Thị Lợi Hằng, trưởng đại diện Tổ chức Nhân dân Australia vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại tại Việt Nam chia sẻ, dự án của chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ nhưng thiết thực để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng hướng tới môi trường sống xanh, sạch, đẹp, không chỉ ở Hoài Hiệp Trung mà còn lan tỏa ra các địa phương khác. Tin tưởng với sự đồng hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên và sự vào cuộc của mỗi người dân, những kết quả ban đầu của dự án sẽ được củng cố và nhân rộng, mang lại những thay đổi bền vững trong cộng đồng. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.